Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị tiếp tục đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, thứ tư ngày 8 tháng 11 năm 2023. Chúng tôi xin điểm những nội dung chính trong chương trình. Thủ tướng Phạm Minh Chính làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội cử tri quan tâm.
Sắp diễn ra diễn đàn Mekong Connect 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Trao giải các cuộc thi trực tuyến do Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố Cần Thơ phát động nhân ngày Pháp luật Việt Nam 9 tháng 11.
Qua 20 năm, trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 100% cơ quan doanh nghiệp đạt tiêu chí an toàn về an ninh trật tự và 100% xã phường thị trấn, ấp, khu vực đạt tiêu chí 3-0, không tội phạm, không ma túy, không mại dâm.
Tin thế giới, hội nghị ngoại trưởng G7 tìm giải pháp cho khủng hoảng Trung Đông và các vấn đề toàn cầu. Tiếp tục cập nhật về phiên chất vấn cuối cùng của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thẳng thắn phân tích các vấn đề là điểm nghẽn của kinh tế xã hội, những vấn đề đang gây bức xúc trong dư luận và chỉ ra các giải pháp tổng thể mà Chính phủ đang và sẽ thực hiện để giải quyết các vấn đề nóng như chậm phân cấp phân quyền, doanh nghiệp sân sao, vân vân. Phóng viên Thanh Luân thông tin chi tiết.
Liên quan đến việc thực hiện chủ trương phân cấp phân quyền, đại biểu Nguyễn Lâm Thành, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đề nghị Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết những giải pháp để thực hiện thành công chủ trương này.
Thực tiễn trong nhiều lĩnh vực vừa qua chưa thực sự đạt được mục tiêu như kỳ vọng. Xin Thủ tướng cho biết nguyên nhân, định hướng và giải pháp cụ thể trong thời gian tới để thực hiện thành công chủ trương lớn trên.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết.
Các cơ quan trung ương và một số cơ quan đơn vị cũng chưa thực sự muốn phân cấp phân quyền trong quá trình xây dựng cái quy định của pháp luật. Năng lực cán bộ cũng có những cái hạn chế bất cập, nhất là những cái việc lớn, việc mới. Chúng ta phân cấp phân quyền xuống thì cũng có khó khăn. Cái việc phân cấp phân quyền cho đến giờ này có thể nói là chúng ta chưa đạt được cái yêu cầu đề ra. Còn cái giải pháp thì thứ nhất là chúng ta phải tăng cường cái sự lãnh đạo chỉ đạo, cái việc phân cấp phân quyền. Và phân cấp phân quyền thì đi đôi với phải phân bổ nguồn lực, rồi tăng cường cái giám sát kiểm tra, rồi nâng cao cái khả năng thực thi của cấp dưới, rồi hoàn thiện cái thể chế, rồi tiếp tục mạnh dạn, các cấp thì cũng phải mạnh dạn để mà thực hiện cái phân cấp phân quyền, tránh cái né tránh, tránh cái đùn đẩy.
Một vấn đề nóng được đại biểu đặt ra là vấn đề làm thế nào kiên quyết cắt giảm thủ tục gây khó khăn cho doanh nghiệp như trong báo cáo của Thủ tướng, đặc biệt là xử lý vấn đề bức xúc dư luận là doanh nghiệp sân sao. Đại biểu Trần Thị Kim Nhung, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh có ý kiến.
Theo nghị quyết 27, Ban chấp hành Trung ương khóa 10 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì có giao cho Chính phủ chỉ đạo kịp thời để thể chế hóa và thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng đội ngũ trí thức. Tuy nhiên là sau gần 15 năm thì đến nay thì vẫn chưa thể chế hóa nội dung này. Xin Thủ tướng xin hỏi là bao giờ sẽ thực hiện theo cái nhiệm vụ mà nghị quyết đã giao?
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng.
Chúng tôi nhận khuyết điểm về cái này. Cho giao nhiệm vụ mà chưa hoàn thành thì phải nhận khuyết điểm, phải kiểm điểm, rồi phải xử lý trách nhiệm. Thì, còn phải tập trung mà hoàn thành cái nhiệm vụ được giao. Chúng tôi sẽ lãnh đạo chỉ đạo các bộ, các ngành, bản thân Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Phó Thủ tướng phụ trách phải vào cuộc để cùng với lại các bộ, các ngành chúng ta làm.
Người đứng đầu Chính phủ cũng cho biết, căn cơ vẫn là các giải pháp liên quan tới tăng cường ý thức, trách nhiệm, năng lực cán bộ và chế tài xử lý các vi phạm. Chúng ta đã có các chủ trương, đường lối của đảng cần cụ thể hóa, thể chế hóa và tổ chức thực hiện tốt, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và các cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ theo chủ trương của đảng và quy định của pháp luật.
Ngày hôm nay, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cùng Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao họp báo công bố diễn đàn Mekong Connect 2023 diễn ra trong hai ngày 15 và 16 tháng 11 tới đây tại thành phố Hồ Chí Minh. Mekong Connect năm nay có chủ đề kết nối chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị giữa vùng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long hướng tới nền kinh tế xanh và bền vững. Sự kiện dưới sự chủ trì của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ.
Diễn đàn có các phiên thảo luận kiến tạo môi trường cho cộng đồng doanh nghiệp của nền kinh tế xanh, những thị trường mới nổi, tái chế và tín chỉ carbon, giải pháp thúc đẩy xu hướng tiêu dùng xanh trong xã hội và chuyển đổi xanh trong cộng đồng doanh nghiệp. Mekong Connect ra đời năm 2015 từ sáng kiến của mạng lưới liên kết cấp vùng Mekong, An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp, sau đó có thêm thành phố Hồ Chí Minh. Đó là diễn đàn thường niên dành cho doanh nhân, doanh nông, doanh nghiệp khởi nghiệp, nông dân, nhà quản lý, chuyên gia nông dân có mối quan tâm đặc biệt đến đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2023, đánh dấu lần đầu tiên Mekong Connect mở rộng phạm vi liên kết phát triển cấp vùng thành phố Hồ Chí Minh và tất cả 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, hướng tới trở thành diễn đàn đối thoại kinh tế công tư thường niên. Từ đó tạo không gian thảo luận các cơ hội thách thức có ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế của khu vực và kiến nghị giải pháp.
Sáng nay, Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9 tháng 11 gắn với các hoạt động chào mừng 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và tổng kết trao giải các cuộc thi trực tuyến do Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật thành phố phát động. Phản ánh chi tiết của phóng viên Kim Phụng.
Đầu năm đến nay, Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật thành phố Cần Thơ đã tập trung tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố định hướng nội dung tuyên truyền cho từng tháng, quý, kết hợp với các sự kiện quan trọng của thành phố như phổ biến giáo dục pháp luật thông qua phối hợp với cơ quan báo đài, lồng ghép trong hoạt động tập huấn nghiệp vụ, qua hoạt động sáng tác các tác phẩm, sân khấu hóa, cuộc thi tìm hiểu pháp luật, các hội nghị triển khai văn bản luật, công tác hòa giải ở cơ sở dân dân. Ông Đoàn Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ thông tin.
Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của Cần Thơ chúng ta năm nay hoạt động rất là nhiều cái công việc. Được trên đánh giá là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ.
Điểm nổi bật trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Cần Thơ đã và đang đẩy mạnh thực hiện là ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Trong đó, các cuộc thi về tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng, cuộc thi tìm hiểu pháp luật dành cho đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên tham gia. Tại hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, ban tổ chức trao một giải nhất tập thể cho Ủy ban Nhân dân phường Thuận Hòa, quận Thốt Nốt, một giải nhất cá nhân cho thí sinh Đặng Thị Hồng Thu, đơn vị Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ, trao hai giải nhì tập thể, hai giải nhì cá nhân, ba giải ba tập thể và ba giải ba cá nhân, 20 giải khuyến khích và 5 giải phụ cho cơ quan, đơn vị hoàn thành sớm nhất cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng. Bà Phạm Thu Hương, trưởng phòng tư pháp quận Thốt Nốt nói:
"Thì chúng tôi đã tham mưu cho Ủy ban Nhân quận xây dựng và ban hành nhiều cái văn bản chỉ đạo cũng như là tăng cường tuyên truyền về cái cuộc thi, phối hợp với ban tuyên giáo quận ủy có văn bản gửi các chi đảng bộ trên địa bàn của quận là tăng cường tuyên truyền đối với là cán bộ đảng viên tích cực tham gia về cuộc thi này.
Đối với cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật dành cho đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, ban tổ chức trao giải nhất cho sinh viên Nguyễn Thị Quế Trân, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích cho cá nhân có đáp án trả lời đúng nhất. Sinh viên Nguyễn Thị Quế Trân, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ chia sẻ:
"Cuộc thi mang có ý nghĩa vì nó là những kiến thức pháp luật đóng vai trò quan trọng trong đời sống của chúng ta."
Nhân hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 và tổng kết 10 năm thi hành luật hòa giải ở cơ sở, Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật thành phố Cần Thơ đã trao bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện luật hòa giải cơ sở thời gian qua. Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ chỉ đạo:
"Với phương châm đổi mới toàn diện và nâng cao hiệu quả về nội dung lẫn hình thức trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tôi đề nghị các ngành, các cấp cần quan tâm sử dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin rồi sân khấu hóa các cái nội dung tuyên truyền để thông điệp được chuyển tải đến người dân một cách nhanh chóng, hiệu quả."
Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, góp phần thiết thực đưa chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đi vào cuộc sống, lan tỏa tinh thần thượng tôn hiến pháp, pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân. Hôm nay, đoàn giám sát về thực hiện triển khai đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ do ông Tống Văn Nhịn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học thành phố Cần Thơ và các sở ngành có liên quan của thành phố, đến giám sát việc triển khai thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ tại huyện Phong Điền.
Toàn huyện Phong Điền có 35 trường từ mầm non đến trung học cơ sở, 2 trường trung học phổ thông, 1 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và 7 trung tâm giáo dục cộng đồng tại các xã thị trấn. Thời gian qua, công tác xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 được quan tâm thực hiện. Ủy ban nhân dân huyện đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng kế hoạch và thành lập ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục của huyện và các xã. Phát biểu tại buổi giám sát, ông Tống Văn Nhịn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ lưu ý thời gian tới, huyện Phong Điền cần quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị cho các trung tâm học tập cộng đồng, đẩy mạnh tuyên truyền và nâng cao chất lượng các mô hình học tập, gia đình học tập, quan tâm đào tạo cán bộ, giáo viên đạt chuẩn đáp ứng nhiệm vụ. Qua đây, đề nghị huyện hoàn chỉnh báo cáo theo góp ý đoàn để đoàn giám sát đề xuất các ban ngành thành phố giúp tháo gỡ khó khăn vướng mắc để huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác này.
Ban giám đốc Công an thành phố Cần Thơ chỉ đạo công an các đơn vị địa phương thực hiện hiệu quả những giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Công an thành phố tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, nhất là các hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, chở quá số người quy định. Qua đó đã phát hiện xử lý 46.968 trường hợp vi phạm, phạt hành chính trên 88 tỷ đồng, tạm giữ 9.053 phương tiện, tước giấy phép lái xe bằng chứng chỉ chuyên môn 8.020 trường hợp.
Theo Công an thành phố Cần Thơ, lực lượng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật, nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân khi tham gia giao thông, chung sức giữ gìn trật tự kỷ cương đô thị, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn. Thực hiện kế hoạch duy tu sửa chữa các hạng mục công trình năm 2023, Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ triển khai thi công hạng mục công trình thay thế 6 cây cầu trên đường tỉnh 921.
Theo đó, Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ tạm thời cấm tất cả các phương tiện lưu thông qua các cầu theo thời gian như sau: cầu Xẻo Chàm từ 7 giờ ngày 9 tháng 11 đến 23 giờ ngày 16 tháng 11, cầu Xẻo Xe Nhỏ từ 7 giờ ngày 16 tháng 11 đến 23 giờ ngày 23 tháng 11, cầu Sĩ Cuông từ 7 giờ ngày 23 tháng 11 đến 23 giờ ngày 30 tháng 11, cầu Xẻo Xay Lớn từ 7 giờ ngày 1 tháng 12 đến 23 giờ ngày 8 tháng 12 năm 2023. Trong thời gian thi công các cầu nêu trên, Sở Giao thông Vận tải thành phố đề nghị người tham gia giao thông tuân thủ theo sự chỉ dẫn và điều tiết giao thông của lực lượng chức năng.
20 năm kể từ khi thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm đẩy mạnh với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Công tác phối hợp giữa các đơn vị ngày càng cụ thể và hiệu quả. Nhiều mô hình điển hình tiên tiến được phổ biến, nhân rộng từng bước, lan tỏa trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại mỗi địa phương trong thành phố. Ghi nhận của phóng viên Phương Ánh.
Xác định nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc không chỉ là nhiệm vụ của ngành công an, mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Chính vì vậy, trong các chương trình kế hoạch thực hiện nghị quyết hàng năm, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các đoàn thể đều đề ra tiêu chí về xây dựng các mô hình xã phường thị trấn phải đạt an toàn về an ninh trật tự. Trong đó, 100% nhân dân tham gia các mô hình xây dựng khu dân cư an toàn, khu dân cư tự quản 3050. Ông Nguyễn Hoàng Ba, Bí thư Quận ủy Ô Môn cho rằng,
sự đồng thuận của người dân, sự ủng hộ của mặt trận các đoàn thể thì góp phần cho cái thực hiện cái nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần xây dựng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở trên địa bàn.
Ông Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ninh Kiều cho biết về mô hình phòng chống tội phạm.
Ban chỉ đạo quy chế dân chủ của quận và các phường đó thì xây dựng cái khu vực 30, mô hình thanh niên hiểu biết về pháp luật, phụ nữ thì ba tự quản.
Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền cho biết thêm.
Tuyên truyền cho người dân là về cái toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, nhất là về cái số điện thoại, đường dây nóng các nơi công cộng, để cho là khi có vụ việc xảy ra thì kịp thời báo đến là cái lực lượng chức năng.
Ông Châu Quang Thành, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân An, quận Ninh Kiều nói:
Mặt trận Tổ quốc phường cũng phối hợp với các ban ngành đoàn thể tuyên truyền vận động xã hội hóa là trên 280 camera phục vụ trong công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
Thông qua các buổi họp tổ tự quản, tổ dân phố, ban công tác mặt trận các ấp khu vực đã vận động tuyên truyền toàn dân tham gia đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm bằng những việc làm hành động thiết thực. Đồng thời tiếp tục củng cố nhân rộng các mô hình phòng chống tội phạm trong khu dân cư, các họ đạo, giáo xứ nói riêng và đồng bào có đạo nói chung. Ông Đoàn Văn Hiếu, Phó trưởng ban tôn giáo thành phố Cần Thơ cho biết:
Thì chúng tôi cũng luôn luôn là vận động tín đồ các tôn giáo thực hiện các phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, rồi sống tốt đời đẹp đạo. Đồng thời từ đó thì bà con cũng đã thực hiện các mô hình đó rất tốt.
Thiếu tá Trần Quy Bình, Phó trưởng công an xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh nói thêm:
Triển khai cái số điện thoại mà dán lại chỗ các những cái tụ điểm, dán tại các cái điểm chợ nơi tập trung đông người để cho người dân biết và kịp thời báo cáo đến cơ quan công an những cái hành vi vi phạm.
Ông Lê Văn Thắng, ngụ phường Long Tuyền, quận Bình Thủy và ông Đinh Tấn Thủ ở phường Tân An, quận Ninh Kiều đều cho rằng:
Tuyên truyền rộng rãi để mà người dân có cái ý thức, để mà trước mắt là cái ý thức mà tố giác tội phạm, để mà cho chúng ta, tức là khi mới bắt đầu nhen nhúm lên các cái tổ chức, các cái tội phạm mà nó mới nhen nhúm lên á, thì mình bắt đầu mình báo công an để mà xử lý cho sớm.
Củng cố cái tổ bảo vệ dân phố để thực hiện công tác phối hợp với lại công an phường Tân An trong cái vấn đề giữ gìn an ninh trật tự cho bà con ở địa phương.
Cùng với phát động trong nhân dân, công an thành phố Cần Thơ còn triển khai xây dựng mô hình cơ quan doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự theo các tiêu chí do Bộ Công an phát động. Trong đó, mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không vi phạm pháp luật, chấp hành các quy định an toàn về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy. Ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ và ông Nguyễn Ngọc Thảo, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin VNPT Cần Thơ cùng chia sẻ công tác này trong đơn vị ngành mình phụ trách.
Phát huy cái tinh thần, cái trách nhiệm của mình, góp phần cái xây dựng cái cơ quan đơn vị an toàn, an ninh trật tự cũng như là đảm bảo cho cái công tác phòng cháy, chữa cháy và bảo mật là nhà nước.
Quan tâm đến công tác là tuyên truyền về nhận thức liên quan tới an ninh trật tự, các tài liệu của đơn vị, của tập đoàn cũng như là của khách hàng, như là cơ quan tổ chức, người dân là luôn luôn được đảm bảo không để lọt lộ ra bên ngoài.
Qua 20 năm, toàn thành phố đã có 100% cơ quan doanh nghiệp đạt tiêu chí an toàn về an ninh trật tự và 100% xã phường thị trấn, ấp, khu vực đạt tiêu chí 3.0, không tội phạm, không ma túy, không mại dâm. Thành phố cũng đã xây dựng được gần 300 mô hình về an ninh trật tự như cổng rào an ninh trật tự, đèn trước ngõ, mở trong nhà, móc khóa an ninh, câu lạc bộ an toàn về an ninh trật tự, họ đạo, giáo xứ 3050. Hiện 70% các tuyến đường, tuyến hẻm, 60% hộ gia đình trên địa bàn thành phố được lắp đặt camera giám sát. Thành phố còn có gần 200 đội bảo vệ dân phố, dân phòng, xã hội hóa tuần tra. Bình quân mỗi năm, nhân dân cung cấp cho công an hàng trăm tin có giá trị, giúp lực lượng này triệt phá nhiều vụ phạm pháp. Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, nhấn mạnh:
Đề cao cái vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu các cơ quan đơn vị, rồi các tổ chức, để phát huy tốt cái vai trò nòng cốt của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, tổ chức chỉ đạo thực hiện cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, và giao cho công an thành phố tiếp tục là lực lượng nòng cốt, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả về lĩnh vực xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Qua 20 năm, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã khơi dậy được sức mạnh của toàn dân và cả hệ thống chính trị cùng chung tay vào cuộc, tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phát huy được tính chủ động sáng tạo của nhân dân và góp phần tích cực vào việc giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững.
Sống từ bao con tim dâng đời niềm vui, dù ai có đi chung...
trăm phương hay ngàn nơi, về khu phố xưa bâng khuâng bồi hồi, chợt nghe phố vui rộn ràng ngày mới, chợt nghe quê hương dâng tràn yêu thương. Nào hãy hát mừng nhé, từ bao trái tim yêu đời mê say. Nào hãy hát mừng nhé, từ khu phố tôi đón chào ngày mới, cuộc sống dấu ngàn lối thì ta đắp xây cho đời thanh thang, dù biết sâu còn khó thì ta điểm tô cho đời xinh tươi.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Phú Tân liên tục bắt giữ 4 vụ vận chuyển hàng hóa nhập lậu trong ngày, tăng vật thu giữ là 4 xe máy và 4.160 gói thuốc lá nhập lậu các loại.
Qua nắm tình hình, trưa ngày 7 tháng 11, tại khu vực ấp Phú Hòa 1, xã Phú Lâm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, tổ công tác của Trạm Cảnh sát Đường Thủy Tân Châu thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Kinh tế, Môi trường, Công an huyện Phú Tân liên tục phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Bảo Nhân 24 tuổi, Phạm Thành Thái 47 tuổi và Đinh Trung Lộc 43 tuổi cùng trú tại huyện Phú Tân sử dụng xe máy vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu, tăng vật thu giữ gồm 3 xe máy và 3.740 gói thuốc lá ngoại nhập lậu các loại. Sáng cùng ngày, cũng tại khu vực trên, tổ công tác phát hiện tạm giữ một xe máy và 420 gói thuốc lá nhập lậu mà đối tượng bỏ lại để thoát thân khi phát hiện lực lượng công an. Hiện các đối tượng cùng phương tiện và tang vật được bàn giao cho Công an huyện Phú Tân tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Có 9 trường đại học đạt doanh thu năm 2022 từ 1.000 tỷ đồng, trong đó có 5 trường đại học công lập tự chủ, 4 trường tư thục.
Đó là các trường Đại học Văn Lang, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học FPT, Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Cần Thơ, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Kinh tế Quốc dân. Qua thực tiễn cho thấy, cơ cấu nguồn thu của các trường rất khác nhau. Nguồn thu của trường đại học đến từ các nguồn chính gồm ngân sách, trường công lập, học phí, hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, dự án tài trợ quốc tế, hợp tác đào tạo quốc tế, hợp tác đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp và đóng góp của cựu sinh viên. Điểm chung là phần lớn doanh thu các trường đến từ học phí, mặc dù vậy, doanh thu từ các nguồn khác rất khác nhau.
Hiện đang là mùa sinh sản của kiến ba khoang nên số người đến khám do diêm da tiếp xúc với côn trùng này cũng tăng đột biến.
Có hàng trăm lượt bệnh nhân bị diêm da kích ứng đến khám mỗi ngày tại Bệnh viện Da liễu Trung ương. 50% trong số đó bị diêm da do tiếp xúc với kiến ba khoang. Đáng nói, nhiều trường hợp tăng nặng do sai lầm trong việc tự điều trị. Trật loét toàn bộ vùng mặt, cổ do diêm da tiếp xúc với kiến ba khoang. Nhưng lầm tưởng là zona nên một bệnh nhân loay quay điều trị tại nhà đến khi vết thương lan rộng mới đi khám.
Mỗi ngày, Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận hàng chục lượt bệnh nhân đến khám và điều trị diêm da tiếp xúc với kiến ba khoang. Đáng nói là không ít người nhầm lẫn với zona nên bôi dưỡng thuốc Acyclovir lại càng khiến cho vùng tổn thương lan rộng. Do đó, người dân nên tránh tiếp xúc với loại côn trùng này, tuyệt đối không để dịch tiết của kiến ba khoang dây ra người, bởi nếu không điều trị đúng cách thì vết loét càng sâu, nguy cơ để lại vết thâm và sẹo. Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai vừa thực hiện ca nội soi gấp thành công dị vật là chiếc tam tre dài khoảng 4,5cm cắm sâu vào dạ dày của nữ bệnh nhân.
Theo bác sĩ Nguyễn Cảnh Trung, trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh, phụ trách phòng nội soi Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ, bệnh nhân nhập viện sáng ngày 6 tháng 11 trong tình trạng đau bụng dữ dội. Sau khi tiếp nhận và khám lâm sàng, bác sĩ đã chỉ định nội soi dạ dày cho bệnh nhân. Kết quả đã gấp thành công dị vật là tam tre dài khoảng 4,5cm cắm sâu vào thành trước của hang dị dạ dày. Sau khi dị vật được gấp bỏ, sức khỏe bệnh nhân ổn định, được xuất viện về nhà và dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.
Các bác sĩ khuyến cáo sau khi ăn uống, nếu có dùng tăm xỉa răng thì người dân nên tập trung chú ý khi thực hiện các động tác, tránh lơ đãng để xảy ra sơ suất khiến tăm bị hút rơi vào đường thở hay đường tiêu hóa. Sau khi sử dụng tăm xong thì dứt bỏ luôn, không nên ngậm trong miệng để nói chuyện hoặc làm việc khác. Tin thế giới, tối hôm qua, Hội nghị Ngoại trưởng G7 đã khai mạc tại Tokyo, Nhật Bản với sự tham gia của Ngoại trưởng Mỹ, Nhật, Đức, Anh, Pháp, Canada, Italy và một số quan chức của Liên minh châu Âu, EU.
Trọng tâm của Hội nghị Ngoại trưởng G7 lần này là tìm ra giải pháp cho các khủng hoảng tại Trung Đông. Cùng với đó là các vấn đề toàn cầu khác. Trong phiên họp vào tối hôm qua, Ngoại trưởng các nước G7 đã tổ chức phiên thảo luận về vấn đề xung đột Israel-Hamas. Theo đó, mong muốn thống nhất các giải pháp cần thực hiện để ngăn chặn xung đột leo thang, cũng như đảm bảo môi trường thuận lợi cho hoạt động hỗ trợ nhân đạo tại Gaza. Hôm nay, Hội nghị Ngoại trưởng G7 tại Tokyo tiếp tục với 5 phiên thảo luận về các vấn đề khác như xung đột Nga-Ukraine, diễn biến khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, vấn đề hạt nhân tên lửa Triều Tiên, cũng như chương trình hành động để thực hiện cam kết được đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 được tổ chức hồi tháng 5 vừa qua tại Hiroshima.
Thảo luận nhiều vấn đề mang tính toàn cầu, nhưng trọng tâm của Hội nghị Ngoại trưởng G7 lần này tại Tokyo sẽ là tình hình xung đột giữa Hamas và Israel. Nước chủ nhà Nhật Bản kỳ vọng sẽ đạt được sự thống nhất giữa các thành viên để có thể cải thiện tình hình căng thẳng tại Trung Đông trong thời gian sớm nhất. Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa ngày hôm qua đã tuyên bố từ chức trong bối cảnh diễn ra cuộc điều tra về những hoạt động bị cho là bất thường của chính phủ nước này trong việc xử lý các dự án khai thác lithium và hydro. Tuyên bố từ chức được đưa ra sau khi công tố viên công bố cuộc điều tra liên quan tới nghi vấn ông Antonio Costa và những nhân vật khác lạm dụng công quỹ, tham nhũng, chủ động và thụ động, lạm dụng tầm ảnh hưởng dựa vào chức vụ. Ông Costa cũng sẽ bị điều tra độc lập vì cáo buộc can thiệp để đẩy nhanh việc cấp giấy phép dự án thăm dò lithium và sản xuất hydro.
Trong một phát biểu trên truyền hình, ông Costa lên tiếng bảo vệ danh dự cá nhân, nhưng tuyên bố sẽ không tiếp tục ứng cử vào vị trí thủ tướng Bồ Đào Nha. Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa đã chấp nhận đơn xin từ chức của ông Costa và kêu gọi họp quốc hội vào ngày 8 tháng 11 để thảo luận về kế hoạch tiếp theo. Ông Costa thuộc Đảng Xã hội Bồ Đào Nha. Ông giữ chức thủ tướng Bồ Đào Nha từ cuối năm 2015 và tái đắc cử vào tháng 1 năm 2022.
Ngày hôm qua, Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và kêu gọi tạm dừng giao tranh ở dải Gaza. Theo Nhà Trắng, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về khả năng tạm dừng chiến thuật trong cuộc chiến ở Gaza để tạo cơ hội cho dân thường rời khỏi các khu vực đang giao tranh một cách an toàn, đảm bảo hỗ trợ đến với được người dân thường và tạo điều kiện cho việc thả con tin.
Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi yêu cầu Thủ tướng Netanyahu thiết lập một lệnh ngừng bắn tạm thời tại Gaza. Hiện chính phủ Israel vẫn từ chối ngừng bắn vì cho rằng điều này sẽ tạo điều kiện cho phong trào Hồi giáo Hamas có thời gian củng cố lại lực lượng. Trong một tuyên bố được đưa ra hôm 7 tháng 11, Washington đã bày tỏ quan điểm phản đối Israel tái chiếm Gaza với lý do Gaza là đất của người Palestine.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.